Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sau một ngày mới, sau một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Phát thanh buổi sáng từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm những tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng có thêm thời giờ nói chuyện riêng về trường hợp của mình, gọi 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta lại bước vào một tuần mới nữa rồi. Ngày hôm nay tôi muốn nói về basic contract, tức là những cái điều khoản căn bản về cái vấn đề hợp đồng. Nghe thì nó rất là đơn giản vậy đấy, nhưng mà khi mà chúng ta bước vào một cái hợp đồng mà chúng ta không có làm đúng theo như những gì mà chúng ta mong mỏi, hoặc là chúng ta làm đúng nhưng mà người kia thì lại không làm đúng, thì nó sẽ làm cho chúng ta phải rối trí, phải cực khổ đến cỡ nào để mà có thể gỡ rối cái mạng lưới đó, để chúng ta có thể trở lại với cuộc sống bình thường trước khi cái việc hợp đồng chúng ta làm đó nó xảy ra hay là nó không xảy ra cái việc gì đó mà chúng ta mong muốn. Cái việc đầu tiên chúng ta cần phải để ý đến đó là cái sự liên hệ giữa chúng ta với cái người kia như thế nào. Hai người quen nhau vì hai người đại diện cho mình biết nhau và giới thiệu cái thương mại cho mình mua, hay là hai người quen nhau vì hai người được giới thiệu bởi những người bạn mà hai người đều biết, hay là đi qua một cái thương mại thấy cái bảng để cho bán, để bán, thế là mình bước vào mình hỏi, thế thôi. Thế là mình tạo ra được một cái sự liên hệ giữa hai người về vấn đề thương mại. Nhớ rằng là chúng ta làm thương mại chứ chúng ta không có thương yêu nhau. Tôi nói như vậy nhiều người có lẽ nói, trời ơi, cái người kia họ đối xử với tôi tốt lắm. Đó là ngay lúc đó thôi. Mình phải giữ cái vị trí thương mại. Nhiều khi cái vị trí thương mại đó nó rất là cứng rắn. Nó cứng rắn như là cái hạt muối vậy. Chúng ta thấy nó mạnh đến cỡ nào thì chúng ta phải làm cái thương mại của mình nó phải cứng rắn đến như vậy. Tại vì tại sao vậy? Tại vì bây giờ chúng ta đang ngồi đây nói chuyện rất là tốt đẹp với nhau, nhưng đến cái lúc mà không bằng lòng nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người này nói, cái người này nói như thế này, người kia nói như thế kia. Thế là cứ anh ta nói qua thì chị ba nói lại. Thế là cứ thế mà đem nhau ra cãi nhau rồi tranh chấp đủ mọi thứ hết. Nhiều khi chúng ta mua một cái thương mại, chúng ta nói ok, cái này tôi mua là bao nhiêu cái mắc áo, bao nhiêu cái bàn, bao nhiêu cái ghế, mình viết nó xuống. Tại vì sao? Tại vì là năm tháng nữa, 3 tháng nữa có ai biết rằng là mình nói cái gì không? Mình phải viết nó xuống, viết trên cái hợp đồng những cái gì nó nằm trên cái hợp đồng. Có những người tranh án, có những tiểu bang họ chỉ nhìn vào 4 cái góc cạnh của cái hợp đồng đó thôi. Tức là cái tờ giấy quý vị viết xuống á, những gì trong đó họ đọc, họ cho phép mình nói chuyện tới, nói bàn tới, chứ còn những gì ở ngoài họ không cho mang vào. Ở ngoài đấy là cái gì? Lúc tôi ký giấy tờ đó, anh ta nói với tôi là anh ta sẽ sơn cái căn nhà này, sẽ sơn cái cửa tiệm này. Một năm sau cũng chữa sơn nữa. Tại vì sao? Tại vì nó không nằm trên cái giấy đó. Nó nằm trên cái giấy đó, chúng ta mới có được cái sự an toàn. Vì cái hợp đồng nó là một cái văn bản hợp pháp giữa hai người hay nhiều người. Nó tạo ra một cái trách nhiệm để mà cái người này làm hay không làm một cái việc gì đó. Cái người này có thể là một người, cái người này có thể là một công ty, có thể là một cái LLC. Tùy theo cái người mà mình làm việc với, luật nó đòi hỏi mình làm tất cả những gì mình cần phải làm được để mình bảo vệ lấy chính mình. Những người mà mua bán mua bán sản phẩm, mua bán hàng hóa, tức là chúng ta gọi là sell of goods, những người mua bán những cái sản phẩm, những cái hàng hóa này, thì cái việc làm của quý vị nó được kiểm soát dưới một cái điều khoản luật, nó gọi là Uniform Commercial Code. Ok, chúng ta làm việc với nhau, chúng ta phải có cái sự đối xử good faith, tức là tin tưởng tốt đẹp, và phải làm việc với một cái sự thành thật. Có bao nhiêu người ngày hôm nay đang bị một cái sự xảy ra gọi là lừa đảo, lừa dối, misrepresentation, fraud. Những cái chữ này nó xảy ra rất là nhiều trong một cái thương mại, làm việc với nhau, trong một cái hợp đồng làm việc với nhau. Vì chúng ta không muốn hay là chúng ta cố tình làm những cái vấn đề này, nó gọi là fraud, gian lận. Gian lận là cái người kia đã lừa đảo một người khác, khi cái người khác đó đã dựa vào cái sự tin tưởng của cái người kia làm việc với họ. Thì chúng ta có một cái hợp đồng, thì chúng ta có được cái sự đồng ý giữa hai người về những cái gì đó. Người này hứa hẹn làm cái việc này thì người kia hứa hẹn làm cái việc này, tùy theo cái vấn đề hai người hứa hẹn như thế nào. Vậy thì tại sao chúng ta cần phải viết xuống nếu cái sự hứa hẹn đã có? Trong cả trăm năm nay, trên cả ngàn năm nay, biết bao nhiêu người làm việc dựa trên hai cái bắt tay. Tôi bằng lòng mua, anh bằng lòng bán. Nhưng mà chúng ta phải viết xuống là tại sao? Tại vì nếu chúng ta không viết xuống, cái sự hứa hẹn đó nó đã thay đổi theo thời gian. Cả ngàn năm trước, người ta mua bán bằng cách tôi đưa cho anh một bịch kẹo, anh đưa cho tôi một túi rau. Đó là cái sự đánh đổi, nó gọi là barter. Cái sự đánh đổi, ngày hôm nay chúng ta mua bán những cái sản phẩm, những cái đồ đạc, những cái địa ốc, nó rất là quan trọng đối với chúng ta. Và vì vậy, chúng ta cần phải viết xuống trên một cái hợp đồng. Và cái hợp đồng đó nó phải có đầy đủ những cái dữ kiện, những cái chi tiết mà hai người đã đồng ý với nhau. Quý vị có thể gọi văn phòng của chúng tôi là số 408-947-7717, sẽ được trả lời từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cho nên nếu có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, cho quý vị số 408-947-7717. Trong cái thế giới thương mại của chúng ta, chúng ta biết rằng là nếu mà một người không làm đúng với cái bổn phận mà chúng ta cần phải làm, thì đó là chúng ta đã vi phạm cái hợp đồng. Có những cái sự vi phạm, đó nó rất là nhỏ, chúng ta có thể du di và để cho cái việc đó đi qua, nhưng mà chúng ta vẫn phải làm sao cho cái việc mà chúng ta muốn nó được thực hiện. Tức là có nhiều người nói, ô thôi tháng này anh trả trễ tôi làm ngơ, nhưng mà tháng tới anh phải trả đúng nha. Nhưng mà mình không có viết trên cái tờ giấy gì hết. Vì vậy mà tôi nói rằng là khi chúng ta làm về thương mại, chúng ta phải ứng xử và đối xử với nhau trên phương diện thương mại, chứ không có cái sự gọi là tôi đối xử tốt với anh đối xử tốt với tôi. Nghe thì nó không có cái tình nghĩa gì hết, nhưng mà nó thực ra là như vậy. Mình phải làm sao để mà cái người làm việc với mình, họ biết rằng là cái việc này nó không thể xảy ra lần thứ hai. Nó không khó gì hết, tại vì chúng ta mà không làm như vậy hả, đến cái lúc mà cái chuyện nó xảy ra lần thứ hai đến lần thứ ba, cái mình mang nhau ra tòa, mình nói cái người này không trả tiền cho tôi đúng ngày đúng tháng hay làm cái gì đó, thì cái người kia nói rằng là ô tôi cũng trả trễ như vậy bình thường, đâu có sao đâu, ông đâu nói gì đâu. Và khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, thì những cái hợp đồng nó liên quan đến cái việc mua bán trên 500 đồng chúng ta phải viết xuống. Những cái hợp đồng về địa ốc đất đai chúng ta phải viết xuống. Những cái hợp đồng về hai người có một cuộc hôn nhân với nhau chúng ta phải viết xuống. Vì vậy chúng ta mới có một tờ giấy nó gọi là marriage license, cái hôn thú. Tất cả những cái điều khoản mà chúng ta cho những người mướn nhà trên một năm chúng ta phải viết xuống. Chúng ta bằng lòng chúng ta trả cái nợ cho một cái người khác, chúng ta phải viết xuống. nhất là cái người mà lấy lại tiền đó, không phải vì cái người kia họ nói ô cái ông này ông ấy sẽ trả cái nợ dùm cho tôi, mừng quá cái là thôi không làm gì hết. Tôi vẫn nói đi nói lại hoài cái việc này mà nhiều người vẫn cứ để cho cái sự này nó xảy ra là vì sao? Là vì chúng ta tin tưởng lẫn nhau, chúng ta quá vội vàng. Khi mà chúng ta đã đi đến cái chỗ mà bị thiệt hại thì chúng ta phải làm sao để mà giải quyết cái vấn đề này. Đến lúc chúng ta bị thiệt hại, có những người cái sự thiệt hại đó không đáng để mà có thể nói đến cái vấn đề thư kiện. Có những người bị thiệt hại nó quá sức để chúng ta phải rút lại cái hợp đồng nếu có thể được. Ok, nếu chúng ta thấy rằng là cái sự gọi là viết cái hợp đồng đó nó không đúng với những gì mà cái người kia hứa đã làm thì chúng ta có thể gọi là rút lại cái hợp đồng, chúng ta gọi đó là cái rescission. Hoặc là nếu chúng ta viết cái hợp đồng mà nó thiếu thốn cái này cái kia đó, chúng ta muốn viết lại thì nó gọi là reformation. Nó có nhiều cái phương cách để chúng ta giải quyết lắm. Ok, vì vậy khi chúng ta làm việc về vấn đề hợp đồng, chúng ta phải xem lại. Trong cái trường hợp mà chúng ta mua nhà đó, mà lúc đó nhà thì rất là khó bán, mà một người đã bước vào bằng lòng mua căn nhà này, có tiền để mà mua căn nhà này rồi rút lại cái lời mua đó, thì chúng ta phải làm một cái văn bản, cái thư kiện nó gọi là bắt buộc phải hành động, tức là specific performance. Không còn cách nào nữa hết á, không có một cái đồng nào trả cho tôi mà nó có thể giải quyết được việc này, ngoại trừ cái người mua phải làm cái việc này bằng cách mua cái căn nhà này. Khi chúng ta bắt đầu quyết định mua một cái thương mại, chúng ta phải xem là cái thương mại mình mua đó nó là cái thương mại gì. Quý vị mua một cây xăng, quý vị mua một cái tiệm mà cắt tóc, quý vị mua một cái tiệm làm móng tay, quý vị mua một cái tiệm bán sỉ, bán lẻ, cái gì đó chúng ta mua, chúng ta phải xem rằng là nó như thế nào, cần cái gì, mình phải mua cái gì. Rồi chúng ta phải coi là cái hợp đồng đó, cái người kia viết cho mình nó nói những cái gì, làm sao chúng ta có thể đọc hết được, làm sao chúng ta có thể đọc hết được. Cái dấu phẩy, cái dấu chấm, cái chữ và, cái chữ hay, cái chữ gì đó, những cái chữ đó nó rất là quan trọng. Ok, chúng ta phải xem rằng là cái việc mà chúng ta mua đó nó có đúng với những cái gì mình đồng ý với nhau không. Rồi chúng ta phải nhờ đến luật sư, họ xem lại cái hợp đồng cho mình. Luật sư là họ đọc cái hợp đồng và họ giải thích cho mình biết là ồ, cái này là mua như vậy, cái này là mua như vậy, và tiền như vậy, và những cái gì đó không có trong cái hợp đồng, thì người luật sư họ sẽ giúp cho mình hiểu thêm những gì mình cần viết. Những cái hợp đồng đã được viết sẵn bởi những người luật sư từ những cái công ty khổng lồ đó, nhiều khi chúng ta không có nhiều lựa chọn, và những cái điều khoản đó chúng ta bằng lòng hay không bằng lòng để là chúng ta chỉ hiểu thôi. Còn những cái hợp đồng mà chúng ta để cho cái người bán viết hoặc là cái người mua viết, họ làm sao viết được một cái hợp đồng như là luật sư được? Họ làm sao viết một cái hợp đồng giống như là chúng ta cần phải có cái sự bảo vệ được? Mình phải xem lại. Rất là nhiều người bỏ một cái số tiền rất lớn đi mua một cái thương mại rất là lớn, nhiều tiền, nhưng lại không có để cho luật sư có thời gian 1 tiếng, 2 tiếng để mà ngồi xuống, để mà hỏi, để mà tham khảo, để mà nói đến những cái việc mà chúng ta mua nó như thế nào. Đến lúc mà cái hợp đồng này nó đi không theo như ý mình, lúc đó mình lại phải gỡ rối tơ lòng. Và gỡ rối cái việc hợp đồng nó không phải là dễ. Quý vị có thể bị được bồi thường bởi một cái cuộc đụng xe để quý vị trở lại cái tình trạng trước khi quý vị bị thương tích, bị đau lưng, bị gãy cổ, bị đủ thứ, bị gãy chân, gãy tay. Nhưng mà quý vị khi mà mua một cái hợp đồng rồi, mua một cái thương mại rồi, làm sao chúng ta trả lại cái thương mại đó khi nó liên quan đến nồi niêu xoong chảo, khách hàng, nấu nướng tùm lum tùm la hết. Nó rất là phức tạp. Rồi đi đến cái chỗ quý vị, một là bỏ, hai là chịu đựng, rồi thì là cứ làm những cái việc gì mình cần thiết làm. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, thưa quý vị, chúng ta cần phải xem nhé, cần phải xem rằng là chúng ta đang mà làm cái gì. Chi phí mà quý vị bỏ ra cho luật sư, tôi dám nói rằng là nó rất là có hiệu lực và nó rất là có giá trị. Để quý vị hiểu là quý vị đang bước vào một cái hang, trong cái hang đó nó có hổ hay là nó có cọp hay nó có cái gì. Tại vì tôi phải nói đến độ như vậy là vì khi chúng ta đi đến cái chỗ chúng ta không có được một cái hợp đồng đúng như những gì mình nghĩ là mình sẽ có để làm lại, nó rất là khó và nó rất là phức tạp. Chúng ta không muốn có cái sự phức tạp đó, rồi chúng ta bị căng thẳng, rồi bị áp lực, rồi chúng ta không ăn, không ngủ đủ mọi thứ hết. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi. Những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề liên quan đến luật tài sản, đến di chúc, đến làm thế chấp, giấy tờ living trust, những vấn đề liên quan đến probate, tức là chúng ta phải giải quyết những cái tài sản mà chúng ta không có đặt trong cái trust, và những vấn đề liên quan đến làm sao chúng ta có thể biết rằng là cái tài sản này là cái tài sản mà người kia đã không để lại cho mình hoặc để lại cho mình, nó có những cái phức tạp trong đó. Những vấn đề liên quan đến hợp đồng, những vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán, những vấn đề liên quan đến hợp đồng cho mướn nhà, khi cái hợp đồng vi phạm đó nó sẽ phải làm như thế nào. Những vấn đề liên quan đến lương của quý vị, những vấn đề liên quan đến tai nạn, xe cộ, tiền bạc, những cái việc này nó xảy ra rất là nhiều. Và nếu chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề hợp đồng, chúng ta phải nói đến cái thiệt hại, và những cái thiệt hại đó là những cái thiệt hại như thế nào. Và nếu chúng ta là những người làm những cái hợp đồng cho nó đúng, thì chúng ta sẽ có được điều khoản về vấn đề luật sư phí trong cái hợp đồng của mình. Cái hợp đồng của mình nó phải có một cái điều khoản đó. Tại sao? Là vì làm sao chúng ta biết được rằng là mai mốt đây mình không bị kiện, hoặc là chúng ta biết được rằng là chúng ta không kiện người khác. Và nếu chúng ta có được cái điều khoản luật sư đó, luật sư phí đó, thì khi chúng ta đưa cái hồ sơ ra tòa, cái người bên đối phương họ cũng phải dè dặt để mà xem rằng là nếu họ thắng hay là họ thua, họ sẽ có được tiền luật sư hay là phải bỏ thêm tiền luật sư ra. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề hợp đồng, chúng ta không thể nào học đọc hết được những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó. Chúng ta cần phải đến luật sư, để luật sư họ để thời gian ra, họ đọc cái hợp đồng của quý vị, họ giải thích cho quý vị những cái điểm chính và những cái điểm mà quý vị cần phải biết, họ sẽ nói qua cho quý vị biết. Khi chúng ta mua một cái thương mại thì chúng ta phải có cái sự gọi là đưa cái giá cả ra, gọi là offer, và cái người kia chấp nhận hay không, hoặc là họ đem họ viết lại những cái điều khoản nào đó họ muốn thay đổi. Và rồi thì phải đánh đổi tiền bạc hay đánh đổi một cái gì đó, chúng ta gọi là consideration. Khi chúng ta nói đến cái sự đánh đổi đó, không hẳn là tiền bạc. Có thể là cái người này bằng lòng như thế này để đánh đổi cái sự là cái người kia sẽ không đưa mình ra tòa. Cái đó cũng là consideration để mà tạo ra được một cái hợp đồng cho nó đúng, cho nó đầy đủ. Chúng ta phải biết làm cách nào để mà giải quyết những cái vấn đề phức tạp trong cái sự mua bán, trong cái vấn đề thương mại mà chúng ta quyết định là bỏ ra một cái số tiền để làm cái việc này. Nếu cái sự vi phạm nó xảy ra, chúng ta có cái phương cách nào để mà lấy lại được cái sự công bằng, lấy lại được cái sự thiệt hại của mình. Cái việc đầu tiên là chúng ta phải xem rằng là nếu chúng ta không có cái điều khoản luật sư thì chúng ta phải giải quyết như thế nào. Quý vị có biết cái điều khoản luật sư đó nó làm cho mình có biết bao nhiêu lợi tức trong cái vấn đề thưa kiện? Và nếu chúng ta không làm cái việc đó cho đúng thì chúng ta sẽ không thể nào có được cái sự gọi là đòi hỏi cái số tiền mà mình đang mình có được. Vì cái vấn đề là chúng ta không có cái sự luật, có cái điều khoản luật sư trong cái hợp đồng của mình. Rồi chúng ta ngại, rồi chúng ta sợ, rồi chúng ta không mang một cái hồ sơ ra tòa để chúng ta bị thiệt hại. Ok, cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng, chúng ta cần phải biết là chúng ta phải làm như thế nào để cái hợp đồng của chúng ta nó có được một cái sự gọi là đồng lòng trong đó giữa hai người với nhau. Quý vị có biết là nếu quý vị đi mua một căn nhà mà trong cái hợp đồng quý vị mua nhà đó nó đã được viết sẵn bởi những người luật sư làm về những vấn đề hợp đồng về địa ốc, và trong đó họ viết những cái điều khoản mà cần thiết để mà quý vị có thể có được những cái sự bảo vệ, mà không phải chỉ là một bên đâu, mà cả hai bên, người bán và người mua đều có cái sự bảo vệ đó hết. Vì thế khi chúng ta muốn nói đến cái vấn đề hợp đồng thì chúng ta phải xem rằng là cái hợp đồng mà chúng ta có đó là cái hợp đồng gì. Mua bán địa ốc thì chúng ta phải viết xuống, có nhiều người nói rằng là tỷ lệ tự nhiên, nhưng mà quý vị chưa thấy những người mua nhà với nhau họ chả viết một cái tờ giấy gì cả. Họ nghĩ rằng là họ ra escrow, họ mở một cái escrow, thế là họ có thể chuyển tiền và họ có thể lấy chủ quyền nhà, thế là xong. Rồi một cái thư kiện đó nó trở thành 3-4 cái hồ sơ kiện nhau, chứ không phải là một cái hồ sơ kiện nhau. Chúng ta gọi đó là cross complaint. Cho nên nhiều khi chúng ta có thể thấy trước mắt là ô, cái người kia thưa tôi hoặc tôi thưa cái người kia một cái hồ sơ thôi, nhưng mà rồi nó sẽ trở thành 2-3-4 cái hồ sơ. Và nhiều khi quý vị biết cái sự vi phạm đó nó không có đáng để mà chúng ta thư kiện nhau. Cái số tiền mà chúng ta phải tranh chấp với nhau đó nó không có đáng để mà chúng ta có 2 người luật sư, 3 người luật sư để làm những cái hồ sơ vậy. Vậy thì tại sao chúng ta không ngồi xuống hòa giải với nhau, ngồi xuống nói chuyện với nhau, anh lùi một bước, tôi lùi một bước, chúng ta đi đến chỗ hòa giải. Người này thiếu một chút, người kia bằng lòng, bị chịu nhịn một chút, thế là xong thôi. Tôi thấy nhiều khi có những cái hồ sơ tranh chấp mà tôi không thể nào mà không làm, và nếu làm thì cũng không thể nào mà làm được. Tại vì cái chi phí nó quá, cái chi phí nó sẽ có quá nhiều hơn cái tiền đòi hỏi bồi thường bởi hai bên. Và những cái cố gắng để mà giải quyết cái hồ sơ đó không thể nào ở một bên được. Nó phải là cả hai người đi đến một cái góc đường đó, và hai người phải bằng lòng với nhau để mà giải quyết cái vấn đề đó, thì cái việc đó nó mới có thể thành công được. Cứ một người khăng khăng nói rằng là tôi sao không thể nào chấp nhận được, tôi phải làm như thế này, và cái người kia bằng lòng chấp nhận bớt đi cái số tiền họ đòi hỏi, mà cái người kia cũng cứ khăng khăng như vậy. Quý vị thấy 20, 30, 40 ngàn đô la để mà đòi hỏi nhau đâu có đáng, để cho luật sư họ, họ đem họ tiêu cái số tiền 3, 50 ngàn đô la của mình cho mỗi một bên, không có đáng. Tôi mong rằng là những người đang ngồi ngoài kia, quý vị đang theo dõi chương trình, quý vị có những cái sự khác biệt với nhau và quý vị đang tranh chấp với nhau trên một cái số tiền quá nhỏ như vậy, quý vị nên bằng lòng ngồi xuống giải quyết với nhau. Nếu quý vị không giải quyết được, chúng tôi có những người chánh án về hưu, có những người luật sư họ làm những cái việc này để họ nói cho cả hai bên biết là bên này cái lợi của quý vị hay là cái thiệt của quý vị là gì, bên kia cái lợi và cái thiệt như vậy. Hãy đi đến cái chỗ hòa giải và bằng lòng giải quyết với nhau. Chúng ta gọi đó là mediation. Chúng ta phải bằng lòng để mà giải quyết cái việc nhỏ như vậy. Những cái hồ sơ bạc trăm ngàn, bạc triệu, ok tôi không nói đến, nhưng mà những cái hồ sơ mà mấy chục ngàn như vậy, quý vị không nên bỏ tiền cho luật sư để làm những cái việc này. Tôi nói như vậy không phải là quý vị không cần đến luật sư, nhưng mà quý vị nên nói chuyện với luật sư để biết rằng là cái tình trạng của mình nó như thế nào để mình có thể giải quyết. Và khi mình đi đến cái chỗ mà vi phạm hợp đồng thì mình phải xem là mình có cái hợp đồng không. Có cái hợp đồng không? À không, chỉ bằng lòng với nhau bằng miệng thôi. Đó là cái thứ nhất sai. Cái người bên kia làm gì sai? Ồ, họ không làm cái này, họ không làm cái kia. Vậy thì họ không làm cái này, không làm cái kia, vậy mình có làm hay không? Không, tại họ không làm, tôi không làm. Rồi kết cuộc thì là hai người đều vi phạm hợp đồng hết. Rồi làm sao chúng ta giải quyết đây? Chúng ta phải nhờ đến luật sư, đến những người chuyên môn, đến những người hòa giải, để họ ngồi, họ nghe cái câu chuyện của mình. Khi đi đến cái chỗ hòa giải thì tôi nghĩ nó có lẽ nó tốt đẹp hơn và nó chi phí nó rất ít. Và những người hòa giải như vậy, họ là những người, là một cái người chánh án, họ đang nghe bao nhiêu hồ sơ như vậy này. quý vị đã thấy chánh án, một lần tôi đã đưa một người chánh án về hưu làm về vấn đề hòa giải lên chương trình. Ông ta là một người chánh án đã có rất là nhiều kinh nghiệm về những vấn đề mà hòa giải về vấn đề hợp đồng ở trong quận hạn này. Và ông ta làm việc với một cái tâm rất là tốt, vì ông ta chỉ muốn giải quyết cho hai bên đi đến cái chỗ hòa giải rồi giải quyết cái hồ sơ. Đó là cái bổn phận và cái trách nhiệm của một người luật sư và là một người chánh án về hưu. Cho nên ngày nào đó tôi có giờ tôi sẽ mời ông ta trở lại để nói chuyện với quý vị. Và tôi biết rằng là ông ta mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái phúc lợi nếu chúng ta đi đến cái chỗ cần phải hòa giải và nếu có thể hòa giải được. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề hợp đồng, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự trợ giúp ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư sang một ngày mới và sang một tuần mới bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng để có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.